trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới ngài. Lạy Chúa ngôi tình yêu con mến tin cây nhiều, xin rộng thương ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào chậm như lời van xin con kêu lên tới Chúa. Còn lời nào chậm như lời van xin con kêu lên tới ngài. Lạy Chúa, con về đây dang cánh tay vui đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối. Chúa
thưa quý vị, các bạn thân mến, có thể trong cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian, ngài đã được hôn nhiều lần. Chẳng hạn như mẹ Maria và thánh Giuse chắc chắn đã hôn ngài nhiều lần khi ngài còn bé thơ, những lúc ẵm bồng con trẻ trên tay. Nhưng phúc âm đã không nhắc gì đến điều này. Phúc âm chỉ kể lại có hai lần Đức Giêsu được hôn kính trong cuộc đời công khai, một lần do người tông đồ Giuđa và một lần do cô Maria Magdalena. Giuđa là một trong 12 tông đồ Chúa đã chọn riêng ra để được huấn luyện đặc biệt, sống với Chúa thường xuyên và được ngài sai đi chuẩn bị cho sứ mạng của ngài. Bên ngoài nhìn vào, nụ hôn trò hôn thầy đó hoàn toàn hợp tình hợp lý. Còn Maria Magdalena, một người bị dư luận cho là không đàng hoàng, cô đi tìm Chúa và khi gặp ngài, cô quỳ xuống khóc ướt cho ngài rồi lấy tóc mà lau, sau đó không ngừng hôn cho ngài. Phúc âm thánh Luca đã kể lại biến cố này nơi chương 7 câu 45. Nhiều người chỉ xét đoán bên ngoài nên không đồng ý với cái hôn của Maria Magdalena. Ông Simon, người mời Chúa đến nhà và dùng bữa, đã lẩm bẩm trong lòng và nghi ngờ Chúa. Đó là thái độ của con người xét đoán từ bên ngoài. Còn chính Đức Giêsu thì sao? Ngài đã trách cái hôn của Giuđa và bên vực cho nụ hôn của Maria Magdalena. Chúa xét đến tâm tư thầm kín của từng người. Giuđa đến hôn má thầy mình là một cái hôn để làm dấu hiệu cho người khác đến bắt thầy, hôn để nộp bán thầy mình. Còn Maria Magdalena đến hôn chân Chúa để tỏ lòng thống hối bên trong, để xin ơn làm lại cuộc đời. Cái hôn của Giuđa chỉ tốt ở bên ngoài, vì hợp với phong tục tập quán. Người đồ đệ hôn thầy mình đúng luật xã giao và hợp tình nghĩa, nhưng ý hướng bên trong thì thật là xấu xa. Còn nụ hôn của Maria Magdalena bên ngoài thì không được thích hợp vì những lý do dễ hiểu, nhưng bên trong lại đầy những ý hướng tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống với những giá trị bên trong mới đáng kể. Nếu tôi thấy một người có những hành động và thái độ xem ra không thích hợp với thói quen xã hội và tôn giáo, thì tôi đừng vội nghi ngờ và lên án. Họ có thể không được xã hội đồng ý, không được đám đông chấp nhận. Nhưng biết đâu trước mặt Chúa, họ không có gì phải hổ thẹn và thua kém ai. Rất có thể người đó đẹp lòng Chúa hơn tôi chăng? Chúa đã chẳng bênh vực cho Maria Magdalena mà trách ông Simon hay sao? Điều mà mỗi người chúng ta cần lo sợ và đề phòng hơn hết là có thể có thái độ giống như Judas, dùng cái hôn, dùng việc đạo đức tốt lành bên ngoài để nộp Chúa, bán Chúa. Đó là trường hợp chúng ta lợi dụng việc đạo đức để kiếm tiền, dùng thế giá tôn giáo để xây dựng uy tín riêng của mình, viện cớ tôn giáo để bắt nạt kẻ khác. Nêu ra lý do đạo đức để khoe khoang, bôi lọ, nói xấu người khác. Thiếu gì những người xung quanh chúng ta đã nhân danh Chúa để giết Chúa và giết hại anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin dạy con sống trung thành với mọi người và đừng vội kết án anh chị em mình. Xin dạy con sống quảng đại, thông cảm với anh chị em nhiều hơn là nghi ngờ và kết án họ. Xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.
Tình nào buồn như tình dòng rêu trôi lêu bêu giữa sóng. Tình chim hoang bay theo mây gió ngàn. Lạy Chúa ngôi tình yêu con đã xa một chiều, xin Ngài thương khi con mỏi dần chân vui. Chúa ơi, còn tình nào vui như tình Giêsu xưa hy sinh kiệt sống. Còn tình nào hơn như tình Giêsu tấm thân phơi giữa trời. Lạy Chúa